Xong khi Đức Phật hỏi rằng là Như Lai có đắc Ấn Độ Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề không, Như Lai có thuyết pháp không, thì Tu Bồ Đề đáp rằng là không có cái pháp nào đó, gọi là Ấn Độ Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề cố định nhất, tức là không có cái pháp định pháp nào hết kêu là Ấn Độ Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề hay sao không. Thì Tu Bồ Đề cũng tiếp tục đáp là không có nói pháp, bởi vì chẳng có định pháp nào mà Như Lai có thể nói được hết. Vì sao? Vì pháp mà Như Lai nói nó là không thể thủ, không thể thuyết, chẳng phải pháp mà cũng chẳng phải pháp. Thì lý do vì sao? Lý do vì là tất cả các thánh hiền đều dùng tới cái pháp này, nhưng mà điều mỗi người nó có mỗi sai biệt, tức là mỗi người có mỗi cái chỗ chứng đắc nó khác nhau.
Lấy ví dụ giống như là Như Lai nói pháp, thì trong kinh Bát Nhã nói là Như Lai thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tức khi Bát Nhã Ba La Mật Đa thì danh Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì cái đó là nói đến là Như Lai không có nói pháp, nhưng mà nó vẫn là pháp. Thì còn cái mà chứng đắc sai biệt của chư vị thánh hiền thì do Như Lai thuyết pháp là có 84.000 pháp môn, thì tuy là pháp môn nào nhưng mà cái chứng đắc thì nó đưa về tất cả các pháp môn đều trở về biển, thì nó sẽ đưa đến quả giải thoát. Thì có người thì tu với pháp môn mật tông, hay là tu pháp môn tịnh độ, hay là tu thiền tông đảm đảm, thì tùy mỗi người có căn cơ.
Cô cho ôn cố trí tận chúc định mình đang nói cũng nguyên này. Bây giờ nói thử xem, không có định pháp nào có thể nói được đó, mà có thể nói cái ví dụ trong mấy cái chuyện thiền đó, nhớ không? Mình không thì ví dụ riêng cũng được. Nếu ví dụ mình nhớ mấy cái ví dụ của mấy cái mẫu chuyện trước khi vào kinh Kim Cương đó, thì nó dễ lắm, mà nó ví dụ hùng hồn lắm. Vô đặng thuyết thì Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề là ý ông thế nào, Như Lai có đắc Ấn Độ Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề không, Như Lai có thuyết pháp không. Tu Bồ Đề đáp theo như cái nghĩa mà con hiểu được qua lời dạy của Như Lai, thì không có cái định pháp nào gọi là Ấn Độ Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, mà cũng chẳng có định pháp nào mà Như Lai có thể thuyết. Vì sao vậy? Vì tất cả các pháp mà Như Lai thuyết đều không thể thủ được, tức là đều không nắm bắt được, đều không thể nói được, chẳng phải pháp mà cũng chẳng phải pháp. Vì sao vậy? Vì tất cả các thánh hiền đều dụng tới cái pháp vô vi này, thế nhưng mà đều có cái chỗ mà chứng hiểu đó, chứng đắc đó, cái chỗ mà hiểu biết đó, nó sai biệt. Thì nãy giờ cả hai phần ở đây phát biểu thì đại đa số là tương đối là có hiểu, đại đa số. Thành ra phần này tương đối cũng đối với lại cái hiểu biết của đại chúng ở đây cũng khả quan. Thì cái vấn đề mà mọi người cũng thâm nhập quá rồi, nên là hiểu rằng là nếu có một cái pháp mà để mà đắc thì qua cái lời trình bày của tất cả mọi người ấy, thì mỗi người nói một hồi thì nó cũng đầy đủ, hầu như là đầy đủ các mặt. Thế là chẳng hạn như là nếu mà quả tình mà thực có mà cái Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề để chứng thì hóa ra là huyễn thực luôn hả? Đã. Thành ra mới khi nói chứng Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là có nghĩa chứng đắc được, đắc được có nghĩa là có những cái mà ngoài nó, thành ra mới có nó để đắc. Đã. Tức là có cái mê, có cảnh giới của mê, và cảnh giới của mê đó là thật. Thành ra nếu mà nói là đắc được cái cảnh giới giác ngộ, tức là cảnh giới hết mê đó, thì hóa ra cảnh giới mê là thiệt. Thành ra chỉ nổi ở nơi cái vấn đề của mê vọng thôi, nó cũng lại thấy được cái vấn đề rằng là không đắc. Đấy, nếu đắc cái là bị mâu thuẫn liền. Thì như vậy thì huyễn sao được? Vậy thì huyễn nó là một cái thật huyễn, là cái có thiệt. Còn nó nói là huyễn tức là không thật. Thành ra chỉ nổi cái vấn đề đó thôi, còn chưa kể đến cái vấn đề rằng là ở nơi tướng nữa. Đó. Hoặc là ở cái vấn đề rằng là nếu mà đắc Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì đương nhiên rằng là ngoài cái Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là Tam Miệu Tam Bồ Đề có một cái định pháp, có một cái cố định, thì như vậy ngoài nó ra là có một cái gì đó khác. Nhưng mà người chứng Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì dĩ nhiên rằng là đó, nói rằng là thập phương quốc độ chung nó duy hữu nhất thừa pháp, và chỉ có một thôi, nhất tâm viên giác này, mà tâm ngoại vô nhất pháp. Nếu bây giờ mà lại ngoài nó mà còn có, tức là cũng có cái định pháp gọi là Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, khi nó nói là có một cái định pháp gọi là Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề có nghĩa là có những cái ngoài nó. Đó. Thành ra đằng đằng những cái ý nghĩa đó, mà những cái ý nghĩa đó nãy giờ đại chúng trình bày thì hầu hết là đều có nói, người nói đến phương diện này, người đến nói đến phương diện kia, thì đại khái là cũng khá đầy đủ đi. Còn một khi mà Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó đã không phải là định pháp á, đó, thì đương nhiên rằng là nó không có nói được, đó, là nó không có chỉ bày được. Thì một cái vấn đề mà căn bản và đơn giản thì mình biết rằng là ngôn ngữ, thực sự mà nói ngôn ngữ nó chỉ là ký hiệu, nó chỉ là ký hiệu của những cái vật chất với tinh thần, chứ nhưng mà nó không phải là biểu hiện ra được đúng nghĩa như vậy, mà nó chỉ là những cái ký hiệu mà người ta sử dụng cái ký hiệu đó với nhau, và người ta quen, người ta chỉ bày cho nhau, và người ta quen thuộc thì người ta nhận ra thôi. Chứ còn kỳ thật sao bây giờ mình nói đúng không, trước chiếu nói ạ, bây giờ cái này gọi là cái cốc đi, đâu có phải cái chữ cái cốc là biểu hiện được cái này đâu. Nếu mà quả tình cái cốc biểu hiện được cái này á, thì mình nói với ai người ta cũng hiểu. Thế nhưng khi mình nói với một người Trung Hoa thì họ chẳng có hiểu là cái gì hết. Hay mình nói với một người bên Âu Mỹ thì họ cũng chẳng hiểu là cái gì hết, tại họ ký hiệu khác. Thành ra tất cả những cái mà ngôn ngữ nó, cái âm thanh nó chỉ là ký hiệu cho những cái vật chất cũng như tinh thần mà người ta truyền bày cho nhau ở trong một cái phạm vi nào đó mà người ta quen thuộc. Đó. Thì người ta nghe như thế đó, thì người ta tự động người ta hình dung ra được. Người ta nghe cái ký hiệu đó, cái người ta biết cái ký hiệu đó đó là ký hiệu cho một cái nội dung như thế nào. Và người ta nghe ký hiệu đó thì người ta tưởng ra cái nội dung, như người ta nghe cái cốc, người ta nghĩ ra như vậy ngay. Nhưng mà nếu bây giờ mình gặp một cái người Âu Mỹ mình nói là lấy tôi cái cốc thì người ta không có hiểu đó là cái gì hết. Cốc hay cái ly ngay nó trong Việt Nam thôi. Rồi nếu mà vào miền Nam mà nói cái cốc, có nhiều khi nhiều người cũng chẳng hiểu. Tại anh quen. Còn nếu mà nó chính nó cái ngôn ngữ đó nó diễn tả được cái đó thì ai nghe cũng hiểu. Còn đây có người nghe không hiểu. Anh ra vào trong miền Nam phải nói cái ly. Đó. Thì trong Nam mới hiểu. Thành ra cái ngôn ngữ đó nó chỉ là cái vấn đề gọi rằng là mượn để ký hiệu, để người ta có thể ký hiệu những cái nó nội dung như thế nào thì cái ký hiệu đó nó được gọi là cái gì. Thì người ta chỉ quen như vậy thôi mà người ta nhận định, chứ không phải cái ngôn ngữ đó nó diễn đạt được cái đó thiệt, nó có diễn đạt được. Thành ra người ta đừng có lầm cái vấn đề như vậy. Thành ra có nhiều cái ngôn ngữ không có thể nào mà ký hiệu nổi luôn. Là về những cái mà vấn đề trừu tượng đó thì người ta cũng phải quen theo một cái tư duy, quen theo cái tư duy đó rồi người ta mới hiểu cái ký hiệu đó nó là như thế nào. Đó. Thành thử ra ở đây một khi mà nói là pháp đó, cái pháp đó pháp ban đầu đa la tam miểu tham bồ đề đó nó không có cố định. Đó. Thành ra cũng có người do nơi cái pháp này đó mà ngộ được a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, có người do cái pháp kia mà ngộ được a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Tức là có người do nơi nhìn vấn đề này mà nhận ra được cái bản thể, có người nhìn cái vấn đề khác mà nhận ra bản thể. Đó. Nhưng mà bản thể thì nó nhiếp chứa muôn pháp. Thành ra thực sự mà nói á thì pháp nào á nó cũng nằm ở trong cái thể đó. Thành ra hay là có thể nói một cách như vậy là pháp thể nào đó cũng là thể của mọi pháp. Hay là nói một cái cách khác là nó nằm trong mọi pháp, nhưng mà nó là căn bản của mọi pháp, nó là cái nền tảng của mọi pháp, nó là căn nguyên của mọi pháp. Cho nên hễ cứ nhìn căn nguyên của vấn đề á, thì thấy cái thể. Mà nếu nhìn theo cái ngọn của vấn đề á, thì nó biến chuyển không ngừng, thì nó luôn luôn là nó biến chuyển. Còn mà nhìn theo cái căn nguyên của mọi vấn đề nó thì mới thấy được cái thực thể của vấn đề, tức là bản chất của vấn đề, tức là cái nhân tố mà phát sinh ra vấn đề thì mới thấy được. Còn không á, thì không cách nào người ta nhận ra như vậy. Thành ra khi Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật có nói rõ ràng ở cái phần trước, nếu Đức Phật thuyết pháp giống như rằng là thuyền bè vậy, tức là phương tiện thôi. Thành ra cái pháp của Đức Phật nói nó chỉ là cái phương tiện, tất cả nó chỉ là phương tiện thôi. Tất cả những gì Đức Phật có thể dùng âm thanh ngôn ngữ để diễn tả thì nó chỉ là phương tiện thôi. Còn nếu người ta bám vào âm thanh và ngôn ngữ đó thì giống như là người ta bám vào thuyền bè hoặc người ta bám vào ngón tay thì người ta sẽ bám vào đó. Cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh ở kinh Bát Niết Bàn rằng là y nghĩa bất y cú, y trí bất y thức. Thức là khi ngồi nghe nó là phân biệt, khi nhìn thấy nó là thấy theo thức, và thấy cái nhận biết của thức, và khi ngồi nghe nó thì phân biệt theo cái suy nghĩ của ý thức. Còn đây là trí. Đó. Cái trí đó thì nó vượt qua tất cả những cái thức phân biệt nói trên. Tại vì sao vậy? Tại vì nó nhìn vào nơi căn nguyên. Đó. Cho nên Dư mới nói là khi phát sinh một cái tịnh tín ở nơi pháp, người ta thường thường ta hiểu pháp là ngôn ngữ, pháp là quyển kinh, pháp là quyển sách, pháp là hình tướng như vậy. Thành ra người ta chỉ bám chặt vô những cái hình tướng như vậy thôi. Thành ra rốt cuộc tu mà không có nảy sinh một cái trí tuệ, tại vì không ly thức, thành ra trí không sinh, không chuyển thức thành trí, không dùng những cái thức đó phân biệt vào cái căn nguyên của nó thì thức đó biến thành trí. Tức là thấy được thể, thấy được thực tướng thì thức đó trở thành trí. Nhưng mà cái thức đó nó không có chịu như vậy, mà nó chỉ chạy theo ngọn, nó phân biệt, tức là nó cứ phân biệt tất cả các pháp, nó chụp, nó cho đó là pháp, thành nó thủ đó. Nó thủ những cái pháp nói trên. Mà khi nó thủ những cái pháp nói trên đó thì cái pháp đó đó nó trở thành phi pháp. Thì ngay lập tức cái pháp nó trở thành phi pháp. Thành ra có nhiều khi chẳng hạn như vấn đề của nhiều vị tổ sư chẳng hạn coi vẻ như rằng là phá chấp phi pháp lắm, nhưng mà ngay lập tức nó mới lại trở thành rằng là phi phi pháp, nó mới lại là pháp. Thành ra người ta cứ chấp theo, người ta thủ theo tất cả những cái như vậy. Khi người ta nghe rằng là pháp đó là có thể thuyết, pháp là một cái định pháp mà Đức Phật thuyết ra, mà khi Đức Phật thuyết ra nó là những định pháp bất di bất dịch, giáo điều và không thể sửa đổi, không thể làm khác, nó thành ra giáo điều. Và khi như thế đó thì đối với tinh thần ở đây là Đức Phật bài xích và bác bỏ. Đức Phật cũng như là đại đệ tử của Ngài là Tu Bồ Đề là cùng nhau bác bỏ. Thành ra cái pháp Đức Phật nói ra không có thủ được. Mà khi không thủ được á, không có nắm được, không có bắt được, thì biết ngay rằng là cái pháp đó vốn thực sự chẳng phải pháp, mà chẳng phải pháp, tức là phi pháp, phi pháp. Nó không phải là pháp. Nếu mình nhận nó là pháp đó, nhưng mà nó vẫn là pháp nếu mình nhận ra thực thể của nó. Thành ra nếu mình cho đây là pháp thì Kinh Kim Cương này lập tức hết phải Kinh Kim Cương, tức là phi Kim Cương, tức là giá bổn Kim Cương Kinh đó, thì phi Kim Cương Kinh, thế nó không phải rằng là Kinh Kim Cương nữa. Nhưng mà nếu mà từ nơi Kinh Kim Cương, từ nơi quyển kinh này mà mình chợt nhận ra nó, cái lý nó trên đó, đó, và mình hiểu ngay rằng là ngay quyển kinh Kim Cương này cũng phi Kim Cương, cho nên thị danh Kim Cương, cho nên nó chính là Kinh Kim Cương của nó. Như vậy nó mới trở nên thành quý báu thiệt. Thì nó sẽ trở thành như vậy. Thì bây giờ nó mới là Kinh Kim Cương. Thành ra cái pháp khi Đức Phật nói á, mà nếu mà thủ một cái á, thì ngay lập tức nó trở thành phi pháp. Là khi họ thủ cái pháp đó, tức là họ biến pháp nó trở thành một định pháp, tức là Kinh Kim Cương cố định đây này, còn Kinh Viên Giác đó, là hai cái tách biệt, là hai cái ly. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật đó, thì từ một cái trí tuệ của Đức Phật, tức là từ một cái vô vi pháp của Đức Phật, thuyết ra vô số những cái sai biệt, tức là thành Viên Giác Kim Cương. Mà sai biệt đó kỳ thật dưới mắt Đức Phật vô sai biệt, nhưng mà dưới mắt của cái người có căn cơ của chúng sinh đó, căn cơ nhân duyên với kinh nào á, thì lãnh thọ kinh đó thành nên có sai biệt. Nhưng mà với một người mà nắm bắt được cái ý chính của Đức Phật đó, tức là cái Phật chi kiến, cái trí tuệ của Đức Phật, thì lại trở lại thấy rằng các pháp đó vô sai biệt, thì thấy giống được như Đức Phật. Thành ra nó mỗi một pháp của nó không có định pháp. Tại nếu nó định á, là nó khác nhau, nó khác nhau thật luôn, vĩnh hằng. Thành ra nếu nói định pháp đó chính là Nậu Đa La Thập Miệu Tam Bồ Đề, tức là cái pháp giác ngộ của Đức Phật. Nhưng pháp đó lại cũng không nói, pháp đó vốn là không định pháp, cho nên nó mới là định pháp. Tại vì nếu mà nói nó là định pháp mới khơi á, thì nó lại bị dính lại cái hồi đầu tiên, tức là hóa ra rằng là ngoài nó có cái gì khác. Thành ra cưỡng danh mà nói thôi. Thành ra vì vậy mới biết rằng là ngôn ngữ bất khả thuyết, tức là gọi là ngôn ngữ, nghĩa là đạo đoạn đó, là không thể nào diễn tả được. Thành ra cho đến đạo lão mà còn hiểu như vậy, mà nói đạo cả đạo phi thường đạo, đạo mà nói được á, thì chẳng phải là đạo. Cái đạo là đạo không có bình thường, thành phi thường đạo. Chính đạo lão mà còn nhìn thấy như vậy, à huống là cái giáo lý của Đức Phật nó còn tinh tế hơn là cái của đạo lão nhiều ghê lắm. Thành ra đương nhiên rằng khi rằng là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề không phải là định pháp có thể đắc được đó. Tại vì đắc được hay không thì nãy giờ mấy thầy mấy cô ở đây giải thích, có thể nhiều người nếu mà một người nào mà lắng nghe hết mọi ý kiến đó, thì dư vụ nghĩ rằng là cũng khá đầy đủ. Thì mình biết rằng nếu mà có cái pháp để đắc đó, thì là nó sai theo tinh thần của Bát Nhã hay là tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp. Mà giáo pháp của Đức Phật đã nói hẳn định rằng Đức Phật nói là pháp nào Đức Phật nói nó cũng giống như rằng là thuyền bè, pháp nào Đức Phật nói cũng chỉ là chỉ nguyệt, là ngón tay chỉ mặt trăng, pháp nào cũng vậy. Còn cái thực pháp, cái thực thể đó là nó phi ngôn ngữ, ngôn ngữ đạo đoạn, nó tuyệt bách lự. Tức là bách lự đây là suy nghĩ theo kiến văn giác chi, mà cứ khởi theo suy nghĩ theo kiến văn giác chi á, thì nó càng phân biệt. Mà cái pháp đó bản thân nó là vô phân biệt, mà cứ kiến văn giác chi mà suy nghĩ á, thì biến nó càng phân biệt, tức là càng đi xa với nó. Mình ra mới nói rằng là tuyệt bách phi, tức là tuyệt hết tất cả những cái mà rằng là suy nghĩ mà phân biệt mà chúng sai. Vì như vậy nó mà mới nói rằng là nếu giáo pháp Như Lai mà thủ một cái á, không có định thành ra không có thủ được. Còn nếu mà thủ một cái á, thì đương nhiên nó thành chấp tướng, là giống như là mà kỳ trước mấy chương trước đó, rằng là không thể nào mà do những thứ như thế mà gọi rằng là thấy Phật thấy pháp được hết trơn á. Và cuối cùng kinh cũng nói rằng là những người mà thủ tướng mà thấy Phật mới lại nghe Phật đó, đều là hành tà đạo. Thì ở cuối kinh cũng có nói đến điều như thế. Hành ra không có thể nào thủ, không có thể nào mà nói. Tại vì nếu nói được thì Đức Phật không bao giờ nói cái vấn đề rằng là y nghĩa bất y cú. Tại cú đó là ngón tay. Thành ra không có thể nào một người hỏi ánh trăng mà mình không phải sử dụng đến ngón tay để chỉ nó. Nhưng mà khi sử dụng đến ngón tay ấy, thì người ta nghĩ ngay là ngón tay là ánh trăng. Người ta bị như vậy, bị cái chấp trước như thế. Thành ra phải hiểu cái giáo pháp của Đức Phật chỉ là ngón tay, chỉ là cái thuyền. Cho đến pháp còn phải xả hà huống là vi pháp. Nói pháp thường ưng xả hà huống vi pháp. Rồi đại khái như là cái vấn đề mà họ bảo là định pháp đi, mà bảo cái ví dụ á, thì vô lý ví dụ chúng á, là câu chuyện hai anh Sa-di. Là bởi vì anh Sa-di là anh lấy cái câu trả lời của ông thầy nó làm định pháp. Thành ra anh chấp vào cái câu nói, anh chấp vào cú, anh lấy cú đó làm pháp, anh ấy thất bại. Thành ra cái câu chuyện đó đó, hồi xưa mình học đó là có một cái ý nghĩa gọi rằng là khi học đó là không phải rằng là học cái câu đáp mà học cái cách đáp, không có phải học là cái sự hiểu mà học cái cách hiểu. Cái đó là chứng minh cho vấn đề như vậy. Tại vì nếu mà học được cái cách hiểu thì thành công, mà nếu chỉ học cái câu hiểu của người đó thôi thì thất bại, giống hệt như Sa-di đó. Hay ra gặp vấn đề khác vẫn không hiểu. Nhưng mà nếu học được cách hiểu thì hiểu. Mà cái cách hiểu với cái câu hiểu, học cách hiểu, học câu hiểu, nó liên quan đến cái vấn đề rằng là Túc Bồ Đề là người học được cách hiểu. Còn những người mà bị dính vào trong cái vấn đề bị Túc Bồ Đề bác bỏ là học cái câu hiểu. Thành ra khi mê thì Đức Phật dạy cho cái pháp để hết mê đó. Thì không có học cái cách hết mê, mà học những cái câu nói mà Đức Phật miêu tả về mê, gọi là một định pháp, gọi là một pháp Anậu Đa La Tham Miệu Tam Bồ Đề, hay là gọi đó là Phật pháp. Thành ra chung cục học Phật pháp rất nhiều nhưng mà vẫn không giác ngộ. Nhưng mà những vị như Tu Bồ Đề, Ma Ca Diếp, Sa Lợi Phất hay là Mục Kiền Liên nghe kinh ít thôi, không phải kinh nào cũng có mấy ngày đâu, nhưng mà giác ngộ. Tại vì mấy ngày đó học được cái cách giải thoát, chứ không phải ngài đó học cái điều giải thoát của Như Lai. Mà mấy ngày nó Như Lai cái thuyết pháp mà miêu tả cái sự giải thoát, không phải là cho người ta học cái giải thoát của ngài, mà là để cho người ta học cái cách giải thoát của ngài. Thành ra một vị thầy giáo dục cũng vậy, không phải là giáo dục cái hiểu biết của mình, mà là giáo dục cái cách thức làm sao cho mọi người hiểu biết. Thì giờ có miêu tả cái hiểu biết của mình đi thì cũng chỉ là đó cũng chỉ là làm một cái tấm gương, là để cho là mình biết rằng là khi mà mình tự mình có một cái cách giải quyết, mà khi mình giải quyết mà nếu cái đáp số á, nó có chiều hướng như vậy thì cái giải quyết được của mình có thể tin tưởng được. Vậy thôi. Đó. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là tự thắp đuốc lên mà đi, hay là ai ăn thì nấy no, ai tu thì nấy đắc. Thành ra khi người ta tu cũng vậy, mà ta học cũng vậy. Khi người ta tu á thì người ta ăn trộm cái hình tướng của Đức Phật. Khi người ta học á thì người ta đánh cắp cái hiểu của Đức Phật. toàn bộ là trộm cắp không à? Anh không có một cái tài sản căn bản nào hết. Còn tổ sư hay nhấn đến cái vấn đề là đừng có đi trộm những cái tài bảo của người khác, mà hãy phát huy cái tài bảo của chính mình. Mà tài bảo của chính mình lớn hơn mọi cái tài bảo mà mình đi nhặt nhánh đem về. Đó, giàu có hơn nhiều. Những cái tài bảo mình đi mà nhặt nhánh đem về khác gì là một cùng tử đi ăn xin, ăn mày, ăn xin người này một chút tri thức, ăn xin người kia một chút kiến thức. Nhưng mà kỳ thật nào hay đâu ở ngay nơi mình đó. Cái trí bát nhã hệt như Như Lai không sai khác. Thành Như Lai hay tổ sư khai thị là khai thị Phật trí kiến ở nơi mình, không phải khai thị là cho mình biết cái trí kiến của Ngài và mình thuộc lòng cái trí kiến của Ngài. Thành ra nếu những người mà thuộc lòng trí kiến của Ngài là những người cho nó có định pháp và thủ, và cho là Đức Phật thuyết ra cho nên thủ cái thuyết đó. Mà nếu hiểu rằng là pháp vốn bất khả thuyết thì đương nhiên bất khả thủ. Thì biết pháp đó đó vốn phi pháp mà phi phi pháp. Còn nếu cho pháp đó là pháp thì đương nhiên là định rồi, tức là thủ rồi, tức là thuyết rồi. Còn nếu mà bây giờ lại hiểu lầm mà lại gạt tất cả những cái thứ đó đi, đả kích những cái đó kịch liệt đó, thì nó thành phi pháp. Còn nếu thủ thì nó là phi phi pháp, tức nó là pháp. Còn cái bác nó đi hết nó thì thành tà kiến, giống như là Hoàng Bá Di Vận nói. Thì một khi mà mình nói mình bác đi nó, mình vị vô một cái thì tức thành tà kiến. Ngài Di Vận nói như vậy. Mà hễ mình nói vô thì là thành đoạn diệt, mà hễ mình nói hữu tức là pháp thì thành tà kiến. Thì nó rơi vào tà kiến, tức là cái hiểu biết sai lầm của chúng sinh. Còn nói vô một cái nó rơi vào trong cái đoạn diệt. Thành ra phải biết cái vô đó vô mà không vô, cái hữu đó hữu nó mà không hữu đó. Thì phải hiểu những thứ như vậy thì gọi là phi pháp, phi phi pháp. Thì dưới mắt của Ngài Tu Bồ Đề thì như vậy đó. Thành ra khi hiểu như thế đó, thì không có cứ phải đó, cứ phải trộm cái hình nghi hay là cái hiểu biết của chư Phật mà thực sự được Như Lai đó, chi Như Lai kiến và Như Lai thấy và Như Lai biết. Thành chính cái khi không có hiểu cái đoạn này đó mà người tu đó, mà cái mà chướng ngại mà thất bại ở trong nhiều đời nhiều kiếp của người tu nó là chỉ tại cái vấn đề không hiểu cái đoạn này, không có khai thị được cái đoạn này, không có thông. Thành ra chung cục là cứ chỉ hình tướng thôi, và cũng chỉ hình tướng thôi, thành ra pháp cũng chỉ hình tướng là thành quyển sách đó. Đời sống thanh tịnh cũng chỉ thành hình tướng là cái áo cà sa. Rồi cái pháp tức là cái chân chính, cái chân lý của cuộc đời thì thành quyển sách. Cái thanh tịnh của cuộc đời thì thành cái áo. Rồi cái trí tuệ của chư Phật chỉ là một sự lải nhải, lập đi lập lại những cái ngôn từ của Đức Phật mà không hiểu được cái ý nghĩa ở bên trong, mà không có tự giác ngộ. Thành ra cái không tự giác ngộ đó là nói lên cái vấn đề rằng là phi giác. Mà phi giác tức là không có tỉnh tín ở nơi Phật. Thành ra nếu hiểu định pháp chỉ là như vậy thôi, pháp chỉ gói chọn mà nằm ở trong quyển sách như vậy thôi thì phi chính. Nếu thanh tịnh chỉ có quy vào trong một cái bộ đồ thôi đó, thì phi tịnh. Đấy, nó chẳng có một cái chút tam bảo nào hết. Nhưng mà nhìn trên cái hình tướng thì có vẻ rất là gần với tam bảo, nhưng mà xét về chân lý thì xa vời vợi. Bằng chứng không giác ngộ, bằng chứng không hiểu chân lý, tức là pháp không thâm nhập. Bằng chứng đời sống có thể thanh tịnh, cho nên vẫn bị thất tình lục dục chi phối, vẫn bị ngũ dục khống chế. Bằng chứng hiển nhiên, thành ra phi giác, phi chính, phi tịnh. Nhưng mà nhìn thì có vẻ gần gũi với chư Phật lắm, lim dim ghê lắm. Thế nhưng mà chỉ tại vì cái vấn đề rằng không hiểu đoạn này thôi. nguyên nhân. Còn nếu hiểu đoạn này thì quả tình rằng là quyền kinh này cũng vẫn là chính pháp như thường, mà hình thức này cũng vẫn là thanh tịnh pháp như thường, phản hạnh như thường, mà hình thức mà nhìn pho tượng Phật tôn thờ tôn tượng của Đức Phật vẫn đưa đến giác ngộ như thường, không cần phải phá nó. Giống như một số những người học mà lại không nắm vững, không học đoạn này ấy, thì chỉ tướng, học đoạn này mà không đến nơi đến chốn thì phá tướng, phá hết. Mà học đến nơi đến chốn thì chẳng ngại gì, mà phải phá hay không phải. Khi mà đã thực sự hiểu tướng đó là bất định tướng, phá làm gì? Khi hiểu thực sự nó là huyễn, phá làm gì? Chỉ phá khi nào cần khai ngộ cho đối phương, và sẽ không phá khi nào cần khai ngộ cho đối phương. Còn ở nơi mình thì tùy duyên thôi, không cần phải dụng một cái tâm là phá hay không phá. Còn phá hay là phá đó là chỉ vì xét vì vấn đề khai thị cho đối phương mà thôi, mà hành thôi. Còn không có cố ý rằng là mình có một cái định pháp là mình với đệ tử của mình là bắt buộc phải phá hay là không phá. Phá cũng được, không phá cũng được, nhưng phá hay không phá đều đọa địa ngục. Nếu chỉ vì buông lung mà phá hay không phá đều đắc được công đức, nếu độ được chúng sinh. Vấn đề là ở cái chỗ như vậy, chứ không phải vấn đề là đó là một cái định pháp là mình phải tuân thủ trở thành một thứ giáo điều. Nếu nói là tổ sư dạy điều đó, nếu nói là Đức Phật dạy điều đó cho nên mình tuân thủ, thì đừng quên Đức Phật cũng dạy những cái điều ngược lại. Nhớ nha, mình tuân lời Đức Phật, tại sao tuân lời này bỏ lời kia? Như vậy thì đối với cái lời dạy này của Đức Phật, mình là một đệ tử giỏi trung trinh, nhưng mà đối với lại những lời dạy khác của Đức Phật, mình là bất tiếu chi đồ, nghịch tử. Nhớ rằng Đức Phật tùy cơ, nhớ rằng mọi pháp Đức Phật nói nó là thuộc loài rằng là không có gọi là định pháp, là bởi cái lý lẽ tất cả pháp của Đức Phật nói là chỉ để khế cơ. Tại vì chúng sinh có đa cơ, phương tiện hữu đa môn mà. Thành ra vì như vậy tất cả những pháp Đức Phật nói là chỉ khế cơ, mà khi tất cả những pháp Đức Phật nói gọi là khế cơ thì đương nhiên nó chỉ là phương tiện quyền xảo, nó chỉ là thuyền bè ngón tay. Vậy thì tất cả những cái pháp nó đã là như thế thì đương nhiên nó không phải là cứu cánh thật sự. Nhưng nếu mà cái người đó nương lên phương tiện mà nhận ra được cứu cánh đó, thì pháp đó là pháp để đưa đến cứu cánh. Mà đối với Đức Phật, mọi cái phương tiện là chỉ để đưa đến cứu cánh. Còn nếu đã chấp phương tiện trở thành phương tiện thì phương tiện nó hết phải là cứu cánh rồi. Mà Đức Phật chỉ có một cứu cánh để đến, là vấn đề giác ngộ, là vấn đề hiểu thực sự thế nào là giác, thế nào là chính, thế nào là tỉnh, là trên vấn đề nó thôi. Còn nó nhiều kẻ tu thiền xong rồi buông lung, tức là lợi dụng những cái phá chấp của thiền nó mà buông lung thì đọa địa ngục thôi. Nhưng nếu mà bây giờ mà ăn mặn uống rượu mà độ sinh như tê điên thì không có đọa, thì không có một mảy may đọa. Nhưng mà nếu lợi dụng thì đọa. Mà chẳng phải là người nào bắt tội mình hết, cái nhân cái quả tự chiêu cảm thôi. Cái quả nó tự chiêu là đọa. Thành hiểu ra một khi mà rằng là nó chỉ là khế cơ thì đương nhiên á, chúng sinh cơ căn tính nó có khi tương phản với nhau 100%. Thành ra có đôi khi Đức Phật nói hai pháp tương phản, mình phải hiểu như vậy. Thành ra mình đừng có bao giờ mà chấp nê cho đến độ mà theo cái căn cơ của mình mà bác bỏ toàn bộ, giống hệt như một kẻ bệnh. không những kẻ đó bị một cái bệnh chứng như vậy rồi còn cộng thêm một bệnh điên nữa, tức là như vậy mình bị đau tim, cái mình uống cái thuốc đau tim vào khá qua, tim hết đập rồi, thở được đó, leo lầu được. Từ đó mình nói là thuốc đó đó, ví dụ Coramin đi, chỉ tim, mình nói thuốc đó là tuyệt vời. Tôi này là một viên vô cái là nó khá hẳn à, cho nên anh hả, bây giờ đang còn khó chịu quằn quại bụng phải không, cho anh viên này vô uống đó. Tốt lắm, mà chính tôi cảm nhận mà, tính tôi thử với tôi rồi, anh cho anh viên nó thuốc thần đó. Tôi mà mấy cái thứ bậy bạ này uống vô đâu có hết đâu, có một mình Coramin nó vô là xong à. Anh tôi kinh nghiệm bản thân rồi, anh cứ nghe lời tôi đi, anh cứ uống đi, rồi bác hết mọi thứ thuốc. Rồi một cái anh khác bị bệnh, mà bị bệnh bao tử đi đó, rồi thuốc gì cũng chẳng ăn nhầm gì hết, mà anh cứ dệt vô một cái viên này Pariet chẳng hạn, thế là anh ấy chả thoải mái. Và từ đó trở đi nó Pariet là thần dược, là vô địch hết trong tất cả mọi thứ thuốc. Thì tất cả những tay mà lý luận như thế thì là mấy tay đó là thực sự là một người có kinh nghiệm thiệt, hay là một thứ kinh nghiệm quá tình, là một thứ kinh nghiệm điên đảo, kinh nghiệm thiệt, kinh nghiệm thiệt chứ. Hồi nào giờ tôi uống cái thuốc gì cũng chẳng nhầm gì hết, mà cứ Pariet nó vô cái là nó yên à. Rồi anh đau tim mà tôi thì cứ một viên Coramin vô cái là nó yên à. Và cả hai anh đều có kinh nghiệm hết, và cả anh đều tuyên thuyết theo kinh nghiệm hết, đúng hay sai. Cái kinh nghiệm của mấy anh là kinh nghiệm của điên đảo, là cái kinh nghiệm rằng là lấy cái đó là một thứ định dược, định pháp, mà không hiểu, mà không hiểu được rằng là đó, pháp nào cũng chỉ là như phiệt dụ giả. Thành ra không phải mình chỉ sử dụng một cái thứ đó nó trở thành một lang băm, đi đâu cũng xách theo một thùng thuốc chỉ một thứ đó thôi, theo kinh nghiệm bản thân của tôi thành lang băm. Mà phải hiểu ở nơi Đức Phật rằng là biết tất cả các pháp, ngay cái pháp mà mình chứng đắc được đó, tức là trị liệu được cho mình đó, cũng chỉ là phiệt dụ giả thôi. Mình cũng có thể dùng cái pháp khác hẳn với cái pháp mà trị bệnh cho mình, tức cái pháp mà mình chứng đắc mà trị liệu người khác. Cái đó mới thực sự là chứng, tức là thực sự là hiểu được, hiểu được là các pháp mà Đức Phật thuyết nó không phải định pháp, tại là phiệt dụ giả. Thành ra đừng chấp nó. Rồi bây giờ mình tu cái pháp đó, rồi mình cứ chấp khư khư vào cái pháp đó, mình biến nó trở thành một cái định pháp, và mình nhất định không chịu sử dụng cái pháp nào hết. Cho nên có thể thiền sư là một người suốt đời gõ mõ tụng kinh, chay niệm Phật. Thiền sư có thể là một người chẳng bao giờ đụng gì tới ngồi thiền, chẳng bao giờ đụng tới những câu nói mà gọi rằng lạ lùng, ăn nói bình thường, bố không phải thiền sư. Nhiều cái thiền sư cao cấp cũng như vậy nhé, còn phải đúng theo cái tướng đó mới là thiền sư. Cho nên được cười cái vụ đọc, có một thiền sư được hỏi rằng là thiền sư nghĩ sao về ông thiền sư Nhật Bản Teshimaru. Hơi, ông đó không phải thiền sư, ông đó ăn nói này kia không có được nhỏ nhẹ từ tốn, ăn nói đại khái là gọi rằng là đôi khi lớn giọng, đôi khi này kia thì không phải thiền sư. Thì mình nghe mình thấy tức cười, thiền sư lại có định pháp. Thì giống như lấy ra một mươi ví dụ đó. Mình á, bây giờ mình tu cái pháp đó hạp quá, nó phát sinh những cái lợi lạc cho mình, cái đó mình biến nó trở thành một thứ định pháp, mình cho đó là một thứ để chứng đắc, do đó là một cái pháp cố định để đắc, cho cái mà mình đang được nó là cái cố định để đắc, thì chết rồi. Có nhiều khi cái đắc của chúng sinh nó khác mình nhưng mà không khác. Vậy phải hiểu như thế chứ. Thành ra Đức Phật đa môn, thành ra phương tiện hữu đa môn, cứu cánh quy nhất lộ. Thành ra một người mà có cứu cánh rồi nó, thì người đó chẳng ngại gì phương tiện hữu đa môn. Và người đó biết rằng là cái cứu cánh này đó không phải có một định lộ, tức là chỉ có một con đường để đến, mà rằng là vô số con đường để đến. Cũng giống như bây giờ Mai Đây Lý đi máy bay về Việt Nam rồi và nghĩ rằng là rồi Việt Nam lên máy bay, thì người nào người ta nói rằng là Mai Đây, người ta nói là Thủy cũng vậy, đi Việt Nam, đến Việt Nam mà đến bằng xe lửa. Cách gì? Xe lửa sao đến được Việt Nam? Tôi kinh nghiệm này, máy bay nó nói đến xe lửa là sai rồi, là chưa có đến Việt Nam được đâu, tại đi xe lửa chưa có đến được Việt Nam, không có đến được Việt Nam. Đi xe lửa chắc đến Campuchia, còn Việt Nam là máy bay thôi, kinh nghiệm tôi này. Thì những cái người mà chứng đắc theo lối đó hay kinh nghiệm theo lối đó là điên đảo, tức là chấp pháp, chấp định pháp, tức là chấp hữu. Thành ra Ngài Hoàng Bá mới nói rằng là tức thành tà kiến. Giống vậy á, tu tình làm sao mà giác ngộ? Thiền mới giác ngộ chứ, tính làm thế nào mà giác ngộ? Không thấy Đức Phật ngồi thiền hả? Vậy thì thử hỏi là ủa sao thấy guru bên Ấn Độ ngồi thiền cả ngày mà không thấy nó giác ngộ? Guru cũng ngồi thiền vậy mà ngồi cả ngày á, cũng nhúc nhích mà sao không giác ngộ? Ủa mà ông thấy ngay trong thiên thất bích chuyển ngữ của thiền tông kỳ trung có một công án gọi là đại thông chí thắng vương Phật, 10 tiểu kiếp tham thiền mà Phật pháp bất hiện tiền. Đó là thoại đầu của các thiền sư. Vấn đề thành ra tại sao lại nghĩ rằng dứt khoát một người mà đến Việt Nam nó phải đi máy bay thôi, còn mà đi xe lửa là không phải, hay là đi xe ca là không phải, tầm bậy tầm bạ. Xe ca xe lửa cách gì mà đến Việt Nam tôi kinh nghiệm rồi, xe ca xe lửa nó đi xứ khác rồi đó. Vậy tại sao tu tịnh lại không giác ngộ mà chỉ có tu thiền mới giác ngộ, và tại sao tu những thứ khác không có giác ngộ? Tu gì cũng có thể giác ngộ mà tu cái gì cũng không thể giác ngộ. Đó. Tu pháp môn nào cũng không giác ngộ nếu chấp nó là định pháp. Tu pháp môn nào cũng giác ngộ nếu thấy chẳng có một định pháp nào gọi là Nậu Đà La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Chẳng có cái pháp nào nói được, chẳng có pháp nào thủ được. Pháp nào cũng phi pháp, phi phi pháp. Thì tu theo cái nào cũng giác ngộ. Còn nếu tu theo cái nào á mà cứ chấp nó là không phải rằng là vô đắc vô thuyết, mà chấp nó là hữu đắc hữu thuyết, thì đều phi giác ngộ, nhớ như vậy, mà đều rơi vào tà kiến hoặc rớt vào đoạn diệt. Anh ta đừng có hiểu lầm như vậy. Anh ta với những cái lý do như thế đó thì mình mới thấy hẳn rằng là nếu thiền sư mà như vậy thì thiền sư nó phi thiền sư, không phải thiền. Nếu quả tình thiền thì cách gì cũng phải thiền. Đến thậm chí mà ăn ngủ cũng là thiền nữa mà. Nếu ăn ngủ cũng là thiền thì cớ gì niệm Phật, lạy Phật không phải là thiền? Tại sao lại trừ cái đó ra? Tại sao ăn ngủ cho đến cánh nước bùa củi cũng là diệu dụng thần thông, thì tại sao lạy Phật, lễ bái, xem kinh, gõ mõ lại không phải là thần thông diệu dụng? Thì đúng, nó sẽ không phải là thần thông diệu dụng nếu chấp. Thì vậy nếu thiền cũng chỉ cứ khư khư mà chấp rằng là cái đó mới là thiền, mình kia phải là thiền, thì hết phải thần thông diệu dụng, thì phi thần thông diệu dụng. Thành ra đó là những cái mà khi tu hành cái đoạn này rất là quan trọng. Nhưng mà cũng may thay các đại chúng ở đây có hiểu, nhưng mà chỉ có cái vấn đề quan trọng là cái vấn đề rằng là đó, cái này phải trở thành một cái nền tảng căn bản để tư duy khắc phạm, hay là để hành động, hành xử. Cái quan trọng là chỗ đó. Còn thấy thì khó thấy. Tương đối hôm nay là giải đáp trơn tru nhất, nhưng mà phải hiểu là nó là then chốt ở cái vấn đề như vậy. Là theo bất cứ cái tông nào, hình thức nào đều rất. Đó chỉ tại vì vấn đề cho pháp khả thuyết, cho pháp khả chứng, cho pháp đó là pháp, hoặc nghĩ ngược lại, cho pháp đó là phi pháp. thì là đương nhiên rằng là rất hết. Nhưng mà tông nào thì tông, pháp nào thì pháp. Nhưng mà hễ hiểu được như vậy thì không có bị rơi vào trong tư tưởng, mà không. Và nếu hiểu được như vậy thì mới có thể gọi rằng là phát sinh được cái tịnh tín ở nơi pháp hay ở nơi Phật đúng nghĩa. Thành ra cái đoạn văn chỉ có những cái lời đối thoại ngắn ngủi đó. Thế nhưng mà cực kỳ quan trọng cho cái vấn đề rằng là công phu tu hành. Thành ra nếu mà giác ngộ thiệt là đầu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề thì quá tình y như Đức Phật. Đức Phật nói đủ hết, mà Đức Phật không có khi pháp nào hết. Đức Phật nói đủ hết, Đức Phật dạy từ những cái người mà sơ cơ tại gia phải cần phải tu bát quan trai như thế nào, cần phải lễ Phật niệm Phật như thế nào, cho đến tất cả mọi pháp. Thế nhưng ở trong đó mới quy kết ra, tổ sư mới quy kết ra là Đức Phật nói đó, giai đoạn đầu là cái giai đoạn của phương tiện pháp, rồi cái giai đoạn sau đó là Đức Phật cái phương tiện cũng vẫn phương tiện, nhưng mà phương tiện này đó là vạch mặt chỉ tên tất cả những cái pháp khác đều là phương tiện để cho người ta thấy được cứu cánh, gọi là pháp quyền hiện thật. Mà giai đoạn đầu thì người ta chưa có quyền pháp, thành ra vị thật mà khai quyền, tức là vị cái sự thật mà phải mở bày quyền pháp. Mà khi mở bày quyền pháp rồi nó chúng sinh bắt đầu thâm nhập cái phương tiện, bắt đầu ngồi trên thuyền phương tiện đó mà vượt thấy bờ đằng trước rồi, thì bây giờ Đức Phật mới bắt đầu là phá quyền hiện thật, là để bỏ cái thuyền này đi khi tới bờ, đừng có khiêm nữa. Thành ra bây giờ tất cả giáo lý của Đức Phật dù đều là phương tiện pháp, nhưng những cái giáo lý mà được tổ sư ngợi khen đó, là tuy nó vẫn là phương tiện, nhưng mà nó thuộc về phương tiện mà được sắp đặt gọi là phương tiện trong cái phạm vi gọi là phá quyền hiện thật, tức là hiện sự thật. Còn mới đầu không ai biết sự thật, và sự thật quá ngỡ ngàng và xa lạ với con người. Thành ra vì để mà bày cái ngỡ ngàng và xa lạ đó đối với lại muôn loài chúng sinh ấy, thành Đức Phật phải là vị thật mà khai quyền, thành ra mở bày các quyền pháp. Thành cũng phương tiện, cái kia cũng phương tiện, nhưng mà một cái phương tiện rằng là ở nơi thật mà xuất hiện ra cái quyền đó. Bây giờ đây cái quyền này á, là ở nơi quyền phá đổ cái quyền nó đi á, thì thật nó hiện bày. Thành ra vậy mới biết rằng là Đức Phật thuyết pháp đều như phiệt dụ giả. Mà vì như vậy mới biết rằng là đã như phiệt dụ giả thì cái phiệt đó phải bỏ, tức là pháp đó còn phải bỏ. Hà huống là phi pháp. Thành ra mới biết rằng là như vậy cái cứu cánh thật, cái pháp thật đó, cái thật pháp đó, là thân của Như Lai đó. Thì cái pháp đó là đó, vô thượng chính biên chi là Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì pháp đó quả tình rằng là không có do nơi cú trương cú đó, mà nắm bắt được, mà phải dựa vào chương cú, mà ly chương cú nhập nghĩa, gọi là ư văn nhập nghĩa. Mà thấy nghĩa rồi thì vong văn, chứ không phải thấy nghĩa rồi mà cứ bám chặt vào cú nghĩa. Thành ra Mạnh Tử cũng nói, Như Chiếu cũng nói ở trong Đạo Phật, là bây giờ Mạnh Tử cũng nói, Mạnh Tử nói tận tín ư thư bất như vô thư, là cứ một mạch mà tin một sách thì thà là vứt hết sách, thì thà đừng sách. Thì như thế thì mình hiểu rằng là nếu cái vấn đề rằng là tướng đó, mà khi nào mình cũng nhận định ra tướng đó, đó là phi tướng, phi phi tướng, thì tướng đó chẳng ngại gì mình được hết. Thành ra mình không ngại tướng nào hết. Còn nếu mình phải ngại một tướng, kiêng một tướng, kiêng cái tướng lễ bái tụng kinh, thì biết ngay rằng là ngoại đạo, có khí chất của ngoại đạo tồn đọng. Tới những cái chuyện mà trẻ tượng Phật còn dám làm, mà chuyện niệm Phật, lễ Phật không có can đảm làm, sợ, sợ mất tiếng thiền sư. Thiền sư hóa cũng còn danh sao? Thiền sư còn cái ấy hả? Thiền sư cũng còn úy đến độ vậy sao? Sợ mất danh, dám cả gan nhổ vào tượng Phật mà không dám cả gan cầu vãng sinh. Có nhiều cái can đảm mà có nhiều cái chết nhát không thể tưởng tượng được. Có nhiều cái khiếp nhược mà lại khiếp nhược một cách điên đảo, cái gì cũng dám, nhưng mà niệm Phật thì cũng dám. Vậy là ngoại đạo ma đạo chứ còn cái gì nữa. Dám làm chuyện của ma mà chuyện của Phật thì kiêng cự. Vậy thì là con cháu của ma chứ là gì, tính ngại gì. Anh giống như sư phụ nói, cũng sẵn sàng trẻ tượng Phật nếu để độ sinh, mà cũng sẵn sàng tôn thờ tượng Phật, lễ bái tụng kinh cung kính cũng chỉ vì để độ sinh, mà chẳng có một cái gì động tới mình hết. Mình bất động trước mấy cái đó, mấy cái đó chỉ là những cái quyền xảo phương tiện, chỉ là thuyền bè để cho chúng sinh qua sông, để giúp cho người đó qua sông đây. Thì phải hiểu như thế. Thành ra câu chuyện hai anh Sa Di cũng vậy. Thành ra cứ chỉ có học cái giác ngộ của Đức Phật thôi, mình có giác ngộ, phải học cái cách giác ngộ của Đức Phật. Và học cái giác ngộ của Đức Phật, tức là biến cái giác ngộ của Đức Phật nó trở thành một cái định pháp đó. Nắm bắt theo đó. Thành ra bên ngoài còn quá nhiều những cái pháp khác. Thành ra cái pháp Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nó trở thành một cái pháp vốn dĩ rằng là vô tận vô biên, giờ đây còn có một cục. Thành ra không phát huy cái tác dụng của nó được, tức là gọi là vô ngại tác dụng, không có phát huy được. Thành ra chính vì như thế đó mà đụng với cái khác thì bị dội. Thành ra nếu Phật pháp mà tu hành thiệt chẳng dội cái pháp nào hết. Người tu hành thiệt đó không phải một người có giới thiệt là một người sợ không dám nhìn nhận, như hồi xưa sư phụ đặt câu hỏi, không dám nhìn nhận một cái đẹp, mà cho rằng là nếu mình nhìn nhận một người là đẹp đó, thì mình mất đạo đức. Nhưng mà người giác ngộ thiệt ngại gì, chẳng có gì để ngại hết. Với cái tâm phân biệt nam nữ, với cái tâm dâm dục tồn đọng thì ngại. Nhưng mà giống như là tại Bát Niết Bàn Kinh nói Bồ Tát nhìn chúng sinh dưới con mắt của thực tướng vô tướng, làm gì có nam nữ, làm gì có nam nữ gì đâu, tướng nam tướng nữ gì đâu. Cho nên Bồ Tát không có động tâm, không có động niệm. Thành ra giác ngộ mới giới thiệt. Thành ra chính những cái hình thức nhìn có vẻ giới đó mới nói lên tinh thần rằng là phi giới cực kỳ. Tại nó còn tồn đọng tất cả những ý tướng tà vậy. Anh mới sợ, mới sợ dữ vậy. Anh mới nói lên tinh thần còn cái chất mà phi đạo đức đó ở trong người. Anh, cái đoạn này là cái đoạn rằng là đoạn này đoạn trước, tức là một đoạn là Đức Phật phá ngã, đoạn này Đức Phật phá pháp, tức là ngã pháp hay là nhân pháp, là nhị không, đều không hết. Thành ra ngã là Phật cũng không luôn, chứ không phải là chỉ có chúng sinh mới không, mà Phật là có. Nhưng mà đây là nói thêm cái vấn đề là Phật với chúng sinh mà đối đãi. Còn nếu nói Phật theo một cái tánh giác mà phi Phật phi chúng sinh đó, thì Phật nó có đó. Thì Phật đó mới chân, Phật đó mới là chân chính là Phật, mà pháp đó mới chân chính là pháp mà Như Lai mới khai thị. Còn nói Phật mà đối xử với chúng sinh, mà đối đãi với chúng sinh đó, thì đó Đức Phật phá đấy. Tức là bà có do nơi thân tướng mà thấy Phật không? Không. Rồi bây giờ cái mà thành tựu nên Phật là cái pháp Ấn Độ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề có không? Đó. Không. Như Lai có thuyết pháp không? Không. Đó. Mà khi hiểu như vậy đó, thì Như Lai mới là thuyết pháp đấy. Còn nếu hiểu mà Như Lai có thuyết pháp và xong ngay thì tàu hỏa nhập ma các pháp cũng giống như nãy giờ dù nói, như những cái kinh nghiệm tu chứng hay kinh nghiệm mà lành bệnh của nhiều người, xong rồi ấm a ấm ớ, cứ cho cái thuốc đó nó là một thứ định dược, một thứ mà tối cao đến thần dược. Nhưng mà nào dè rằng là chúng sinh đa bệnh, cho nên có nhiều cái chúng sinh mình muốn độ, nếu là Bồ Tát mà đã nói như trong kinh này thề độ nhất thiết chúng sinh thì đương nhiên phải sử dụng nhất thiết pháp. Mà nếu thề độ nhất thiết chúng sinh mà nhất định phải là cái pháp đó thì cái câu thề nguyện độ nhất thiết chúng sinh là câu nói suông, không thể ứng dụng được. Tại chúng sinh đa căn tính, mà khi như vậy thì biết rằng là không có nên thủ một pháp nào. Mà không có pháp nào là đỉnh pháp mà. Mà đều độ chúng sinh, mà sử dụng đủ thứ cái vô lượng thiện xảo phương tiện, mà độ vô lượng cái căn khí bất đồng của thập phương pháp giới chúng sinh. Mà hiểu biết như vậy, thành ra Đức Phật khi thuyết pháp và giảng đạo không khó một cái pháp nào nhất định hết. Và cũng đừng có lấy làm lạ là một khi Đức Phật thuyết kinh nào, Đức Phật khen ngợi kinh đấy. Tại sao biết hiểu không? Đấy. Tại sao, lý do gì? Đúng không? Lý do gì? Thủy, lý do gì? Rồi bộ bảo khi Đức Phật thuyết một cái kinh gì thì Đức Phật khen ngợi cái kinh đó, nghĩa là tối đa. Nhưng mà hồi nãy sư phụ nói rằng là có rất nhiều pháp mà cần phải sử dụng chứ đâu phải chỉ một.
Thì một cân là nhất thiết cân.
Rồi, còn ai nói gì? Chiếu. Lý do? Hả?
Vậy như một.
Giống Thủy. Vậy nó kế hợp một cái mối nhân duyên, nó thuận duyên. Bây giờ nói chẳng hạn cái đạo tràng nho nhỏ kiểu như mình ở đây, chẳng hạn như là hôm nay mình nói kinh Kim Cương, thì chẳng hạn như là những người mà không có cái nhân duyên mà rằng là hội ngộ với lại nhau như thế này thì những buổi này vắng mặt, mà những người có nhân duyên thì tự nhiên ở đâu phương xa nó tới xuất hiện. Nó ví dụ cái như vậy, thì khi đó nó tất cả những cái đó nó thành tựu cái đã, thì cái pháp đó nó mới được tuyên dương. Thành ra cái pháp đó là khế hợp, khế cơ, khế lý với lại tất cả những cái hữu duyên nói trên, những người đó có cái nhân duyên với nó thì người ta tìm đến đó. Thành ra có mặt. Thành ra thì cũng nói giống như nét, tức là đại khái là tỷ dụ bây giờ một cái bệnh viện chuyên khoa thì những cái thuốc kia đâu cần phải bàn đến đâu. Thì chẳng hạn cái bệnh chuyên khoa bây giờ chỉ bệnh tim thì đương nhiên là coramin thì nhất thiết. Thì đó là cái trị liệu cái căn bệnh, hay là cho những cái người đó họ tu hành thì họ có những cái nhân duyên như vậy, họ tu học theo như thế. Thì cái kinh đó là cái kinh mà có đầy những cái nhân duyên và công đức ở tạo nên. Thứ nhất là công đức cho những người đó là cái hữu duyên với kinh điển. Cái thứ hai là nếu mà nhân duyên mà đến thời á, đó, thuộc thời á, thì những người đó có thể giác ngộ cái giáo lý đó. Đó. Mà khi những người giác ngộ cái giáo lý đó thì những người đó thì bây giờ trở lại giống như rằng là mà ba thầy kia nói, có nghĩa rằng là bây giờ đó sẽ thấy không có pháp gì không phải là kim cương kinh. Người ngộ viên giác thì thấy không có gì không phải viên giác. Nhưng mà hai cái mà người mà thấy không có gì không phải là viên giác với người thấy không có gì không phải kim cương, hai người đó không có mâu thuẫn một mảy may. Hai người đó không hề mâu thuẫn. Và nếu hai người đó mâu thuẫn là hai người đó thấy pháp đó là đỉnh pháp ấy. Còn nếu hai người đó không nhìn thấy cái đó mà giác ngộ cái điều này thực sự đó, thì hai người đó rất là cảm thông. Mà rất rằng là hòa hợp mà cảm thông. Cho nên tổ sư ít có cãi lộn nhau lắm. Thành ra mình có thấy Trí Giả với Ngài Huyền Trang gây hấn đó. Ví dụ như vậy. Tại vì những ngài đó đều nhận ra được những cái vấn đề nói trên. Thành ra bây giờ đó thì thấy được cái thực pháp. Thành ra như vậy Đức Phật khen ngợi cái kinh đó là nhất cũng có sai. Tại vì không pháp gì ngoài kim cương. Rồi ở nơi viên giác của Đức Phật bảo là viên giác là nhất, thì không pháp nào ngoài viên giác. Thì dưới mắt của Đức Phật nó viên giác cái kim cương gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là một. Dưới mắt ngài là bất biến. Thành thử với những câu trả lời đấy tương đối. Tức là đáp được cái câu câu hỏi nói trên.